Ananda, tôn giả A Nan là em chú bá của Phật. Ananda là tiếng Phạn, dịch là Khánh Hỷ, vì ngài ra đời đúng vào ngày Phật thành đạo. Khi Phật chứng quả, mọi người đều vui mừng, cho nên cha ngài lấy điều Khánh Hỷ đặt tên cho ngài. Trong hàng các đệ tử thì tôn giả A Nan là người đa văn bậc nhất. Những kinh điển Phật nói ra đều do ngài A Nan kiết tập mà thành. Những pháp Phật nói ra, tôn giả A Nan đều ghi nhớ rất rõ ràng, mãi mãi không quên sót. Tôn giả A Nan chẳng những có trí nhớ phi thường mà định lực của ngài cũng không kém. Ngài có 8 thứ cảnh giới bất khả tư nghị. 1. Không thọ thỉnh riêng. Sao gọi là thỉnh riêng? Tức là một vị trong chúng tăng đơn độc đến nhà thí chủ để tiếp nhận cúng dường. Trong kinh Lăng Nghiêm từng thuật lại việc ngài A Nan tiếp nhận thỉnh riêng mà gặp nữ Ma Đăng Già dùng chú thuật của Phạm Thiên sai xử ngài, suýt nữa mất cả đạo hạnh. Sau khi Phật nói chú Lăng Nghiêm, Sa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đem thần chú này cứu ngài A Nan về. Từ đó về sau, ngài không còn dám thọ thỉnh riêng nữa. Vì bị bài học của ma nữ, ngài cũng không muốn lại còn có những việc tương tự như thế xảy ra. Trong luật Phật dạy, bất cứ tỳ kheo nào cũng không được thọ thỉnh riêng. Thí dụ có vị cư sĩ đặc biệt thích một trong số 10 vị tỳ kheo và chỉ thỉnh một vị ấy đi ứng cúng, tức không thể được. Trái lại, nếu cả 10 người cùng đi ứng cúng thì được cho phép. Ngài A Nan nhân vì trước đây thọ thỉnh riêng mà gặp phải việc đáng tiếc, nên sau đó không tiếp nhận bất cứ việc thỉnh riêng nào khác. Đó là một thứ cảnh giới bất khả tư nghị. 2. Không nhận y cũ của Phật. Có một số tỳ kheo muốn giành nhau mặc y cũ của Phật, vì họ cho rằng đắp mặc y cũ của Phật có thể sanh trí huệ, diệt tội nghiệp. Kỳ thực, đó đều là biểu hiện một thứ tâm tham. Tôn giả A Nan thì không chịu đắp mặc y cũ của Phật, đó là thứ cảnh giới bất khả tư nghị thứ hai của ngài. 3. Không gặp mặt phi thời. Tức là lúc không đáng thăm thì ngài không thăm, lúc đáng thăm thì ngài mới thăm hỏi. Tức là hợp với quy củ mới thăm viếng, không hợp với quy củ thì không thăm viếng. 4. Không sanh tâm nhiễm. Tôn giả A Nan theo Phật lên trời, đến Long Cung hoặc cung điện Atula, thấy rất nhiều thiên nữ, Atula nữ và Long nữ, tất cả đều đẹp đẽ vô ngần. Nhưng ngài chưa bao giờ có sanh tâm dâm dục, nên nói rằng không sanh tâm nhiễm. 5. Biết cảnh định của Phật. Tôn giả A Nan biết Phật nhập vào định gì mà các tỳ kheo khác đều không biết được. Đó là cảnh giới bất khả tư nghị thứ 5. 6. Biết chúng sanh nghe pháp được lợi ích như thế nào. Tôn giả A Nan biết Phật ở trong định giáo hóa tất cả chúng sanh, và tất cả chúng sanh được những lợi ích gì ngài đều biết rõ. 7. Hiểu rõ pháp Phật. Tôn giả A Nan hoàn toàn hiểu rõ tất cả pháp Phật nói. Đây là cảnh giới bất khả tư nghị thứ 7 của ngài. 8. Nghe pháp không hỏi lại. Tôn giả A Nan nghe qua pháp Phật rồi ghi nhớ mãi mãi, không cần phải thưa hỏi lại. Đó là tôn giả A Nan có 8 cảnh giới bất tư nghị mà các tôn giả khác không có được. Nói đến không thọ thỉnh riêng. Người xuất gia khi còn làm sa di thì không thể muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống được, mà cần phải cùng với đại chúng đồng thời dùng bữa, không thể đơn độc ăn uống riêng biệt. Các vị tỳ kheo cũng không thể ở chung với nhau mà ăn riêng. Giả sử như uống trà cũng không thể hưởng dụng một mình. Đại chúng cùng ở một chỗ không thể làm ra kiểu cách riêng rẽ được. Thậm chí ăn một trái táo, một trái quýt hoặc một viên kẹo cũng đều không được. Lúc ngồi tham thiền cũng không nên quấy rối người khác, chẳng nên gây ra tiếng động làm phiền người khác. Xưa nay cách ngồi thiền là sau khi gõ 3 tiếng thì chỉ tĩnh, yên tịnh. Nên đừng nói là người không được bước đi động đậy, mà ngay cả Bồ Tát Di Đà cũng phải đứng yên một chỗ, không được tới lui nữa. Còn các vị Bồ Tát khác ở đâu thì ở đó, không được nhúc nhích luôn. Tại sao thế? Nhưng nếu mình động đậy sẽ khiến cho công phu của người khác không được tương ưng, chẳng thể nhập định được thì bị tội vô lượng. Vì thế có câu: thà quậy nước ngàn sông, đừng quấy kẻ tu hành. Nước của ngàn con sông có thể quậy đục, nhưng không nên tùy tiện quấy phá tâm niệm của người tu hành. Vì thế nên khi ngồi tĩnh tọa, sau 3 tiếng kiển chỉ tĩnh cho đến trước khi xả tĩnh, thì không nên tùy tiện di chuyển cử động. Nếu có việc cần kiếp cũng nên đi đứng nhẹ nhàng, không gây ra một tiếng động nào cả. Ví như muốn dời đệm ngồi, phải nhẹ nhàng cầm cái đệm lên, không nên làm mạnh tay, mạnh chân phát ra tiếng lớn. Nếu như những sự việc như thế không tự kiểm điểm được, thì mình sẽ tạo tội vô cùng. Cho nên Phật dạy các thầy tỳ kheo, sa di đều không nên thọ thỉnh riêng, cũng không nên ăn khác biệt với chúng. Bất cứ chuyện gì và không đồng với mọi người đều không hợp với quy củ. Trước kia không biết mà phạm lỗi thì có thể tha thứ được, từ nay về sau đã biết rồi thì không nên tái phạm nữa. Ngoài ra, các tỳ kheo và sa di lúc chiều tối mọi người đều ngủ nghỉ hết, cũng không được tùy tiện ra ngoài đường đi lung tung. Phải thường theo chúng tăng, nương theo Phật mà ở, không thể hành động riêng rẽ được. La Hầu La là con của Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi Phật còn là thái tử, phụ thân Ngài là vua Tịnh Phạn sợ Ngài xuất gia, nên cưới vợ cho Ngài rất sớm. Người vợ đó là Gia Du Đà La. Năm Phật 19 tuổi, trước khi xuất gia, người vợ sinh Ngài một đứa con. Lúc bấy giờ, Phật lấy tay chỉ một cái, bà bèn có mang. Phật ngồi tu 6 năm ở núi Tuyết, mà đứa con Ngài 6 năm vẫn còn trong bụng mẹ. Vì thế, La Hầu La có nghĩa là phúc chứng. Bởi vì đời trước, La Hầu La từng bít một hang chuột 6 ngày, nên nay phải chịu quả báo, khiến cho Ngài phải ở trong thai mẹ 6 năm. Ngài sinh ra đời đem lại cho mẹ mình khá nhiều phiền phức, bởi vì vua Tịnh Phạn và một số người trong dòng dõi họ Thích đều không ưa việc này. Họ nói, chồng bà xa nhà quá lâu, bà làm sao mà sanh con được ư? Nhất định là bà không giữ tròn bổn phận làm vợ, ái tình bất chính mới có thể sanh đứa bé được. Chẳng thế mà tại sao chồng đi xuất gia 6 năm rồi bà mới sanh đứa bé? Cả dòng họ Thích Ca đều mắng giết bà là người không thủ tiết. Chỉ có một người tỳ nữ hết lòng biện hộ cho bà, nói rằng bà đã giữ đúng quy củ, chưa hề ra khỏi cổng một bước, và đứa bé ấy chắc chắn là máu huyết của thái tử. Nhưng không ai chịu tin lời của tỳ nữ ấy. Có người chủ trương giết chết bà, có người muốn đánh chết bà, bàn tán lăng xăng. Sau cùng một người quyết định đem bà cùng đứa bé thiêu sống. Bấy giờ là thời đại chuyên chế, quyền lực của nhà vua rất lớn. Người ta đào một cái hầm, ở giữa đốt một đống lửa lớn, chuẩn bị xô mẹ con bà xuống hầm lửa. Lúc ấy, bà Gia Du Đà La phát thệ rằng, hỏi các vị thiên thần địa thánh, xin hiển linh chứng giám, nếu đứa bé này là con của Thái tử Tất Đạt Đa, thì hai mẹ con tôi không thể nào bị đốt chết được. Nếu như không phải là con của Thái tử, thì mẹ con tôi sẽ bị chết trong đống lửa này. Nói xong, bà ôm con nhảy vào đống lửa. Nào ngờ lúc đó cảnh giới bất tư nghị hiện ra, hầm lửa bỗng nhiên biến thành ao nước, và từ trong nước mọc lên đóa sen vàng đỡ chân hai mẹ con bà, khiến cho không bị mảy may thương tật. Bấy giờ mọi người mới tin chắc đứa bé chính là con của Phật, và không còn ý nghĩ giết bà nữa. Sau khi Phật thành đạo, lúc Ngài trở về hoàng cung, bà Gia Du Đà La dắt tay con đến ra mắt Phật, giả như không phải là con Phật, làm sao bà dám dẫn con đi gặp Phật được? Do đó biết rằng La Hầu La chính là con Phật. La Hầu La tu tập siêng năng, dụng công tu đạo, Ngài được tôn là mật hạnh đệ nhất trong hàng đại đệ tử của Phật. Bất cứ lúc nào, chỗ nào, Ngài cũng đều dụng công cả. Nhưng không ai biết Ngài đang dụng công, vì Ngài không có treo giảng hiệu để mọi người đều biết Ngài đang dụng công tu hành. Ngài tu hành bí mật như thế, thậm chí đang trong nhà xí, Ngài cũng nhập định. Bất cứ giờ nào, nơi đâu, Ngài cũng ở trong định cả, cho nên gọi là mật hạnh đệ nhất. Tuy La Hầu La là con của Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng Phật không phải chỉ có một danh từ gọi là con, mà có đến ba danh từ. Một, chân tử. Chân thật là con của Phật. Khi chúng ta đọc kinh Phật, thường thấy câu văn thù sư lợi pháp dương tử. Pháp dương tử này chính là con chân chánh của Phật, cũng tức là tất cả Bồ Tát. Hai, nội tử. Tất cả A-la-hán dù đã ra khỏi vô minh, chỉ rõ biết lý thiên không, nhưng chưa được lý trung đạo của Phật, cho nên gọi là nội tử. có một số người đàn ông Trung Quốc gọi vợ mình là nội tử. Nội tử này không phải nghĩa đó. 3. Ngoại tử. Và còn có rất nhiều ngoại tử, tức là tất cả phàm phu không biết tu hành, điên điên đảo đảo, đều gọi là ngoại tử của Phật. Như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói, chúng ta tìm không được ông cha đại từ bi của mình, đều là những cùng tử đáng thương xót. Cho nên chúng ta phải gấp rút tìm về với ông cha từ bi của mình, vào nhà của Phật, thành ra một phần tử trong ngôi nhà đó. Kiều Phạm Ba Đề có nghĩa là bò nhơ, giống như là bò ăn cỏ no rồi nằm trên đất nhơ lại cỏ đã ăn. Kiều Phạm Ba Đề, tại sao gọi ngài bằng tên đó? Đó là vì ngày xưa, trước đây nhiều kiếp lâu xa, vị tôn giả này gặp một vị tỳ kheo già răng rụng hết, ăn rất chậm, ngày tới ngày lui, hồi lâu mới nuốt được một miếng. Bèn nói với vị tỳ kheo già rằng, ông nhai thức ăn thật không khác nào con trâu già như cỏ. Vì ngài quỷ bán vị tỳ kheo như trâu già, cho nên sau khi chết bị quả báo 500 đời làm trâu. Chừng đó ngài mới có thể nhận được nỗi cực khổ của kiếp làm trâu. Sau cùng ngài gặp Phật, được Phật dạy cho tu hành mà thành chánh quả. Dù ngài đã chứng quả A-la-hán, nhưng tập khí của trâu không đổi được. Suốt ngày từ sáng tới tối, vẫn như trâu với lại thức ăn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất sợ người khác, vì do nhân quỷ bán ngài mà bị quả về sau, cho nên bảo ngài lên trời tu hành. Vì thế, ngài được gọi là Thọ Thiên Nhân Cúng Đệ Nhất. Do đó, chúng ta không bao giờ chê cười người khác, nếu không sẽ rước lấy quả báo tai hại về sau, không mãi may sai chạy đâu được. Tại nước Mỹ, lần thứ nhất có người thọ Tam Đàn Đại Giới, tỳ kheo, Bồ Tát và Sa Di. Họ, năm đệ tử xuất gia đầu tiên của tôi lúc đó đang qua Đài Loan tọa giới vào năm 1969, tu hành như vậy. Ngày chỉ ăn một bữa ngọ, đến Đài Loan cũng không thay đổi. Họ giống như năm viên gạch đã được nung luyện một năm ở đây, qua Đài Loan cũng không bị tan thành nước. Cho nên tôi rất vui mừng. Đây là lần thứ nhất trong lịch sử nước Mỹ cũng như các quốc gia Tây Phương. Từ trước đến nay, 1969, các quốc gia Tây Phương không có tổ chức truyền thọ Tam Đàn Đại Giới. Tên Đầu Lô Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Đậu Lâu Đà và các vị đệ tử lớn như vậy, nhiều nữa, cùng các vị Bồ Tát Ma Ha Tát như Văn Thù Sư Lợi Pháp Viên Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càng Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát và các vị Bồ Tát lớn nhiều như thế nữa, cùng với Thích Đề Hoàng Nhân vân vân, vô lượng chư thiên đại chúng đồng câu hội. Tân Đầu Lô Phả La Đọa là tiếng Phạn, dịch là lời căn. Vị tôn giả này cho đến nay vẫn còn ở trên thế giới này chứ chưa nhập niết bàn, cho nên ngài được coi là phước điền bậc nhất, làm phước điền cho mọi chúng sanh. Tại sao ngài không nhập diệt? Vì ngài không giữ quy luật. Khi Phật còn tại thế, các vị A La Hán đều có thần thông, nhưng không được phép tùy tiện hiển lộ thần thông của mình. Một lần nọ, có vị trưởng giả dựng một cây cờ, rồi đặt trên đầu cây cờ một cái bát bằng gỗ hương chiên đàn và nói rằng: ai có thể dùng thần thông đem cái bát ấy xuống, tôi sẽ tặng cho người ấy. Tôn giả Tân Đầu Lô Phả La Đọa bèn dùng thần thông lấy bát xuống. Phật biết được liền quở trách: vì cái bát chiên đàn này mà ông lại sinh lòng tham rồi dùng thần thông lấy xuống. Tâm tham của ông như thế chẳng đáng được nhập niết bàn, phải ở lại thế gian mà làm phước điền cho chúng sanh. Vì tôn giả này rốt cuộc phải ở lại trên thế gian ư? Không ai biết được ngài ở nơi nào. Nhưng bất cứ ai trong thời mạt pháp khi làm công đức cúng dường thì ngài sẽ đến ứng cúng để làm phước điền cho chúng sanh gieo phước. Ca Lưu Đà Di cũng là tiếng Phạn, dịch là hắc quan. Vị tôn giả này màu da rất đen, nhưng trên thân lại có ánh sáng, trong mắt cũng phóng ánh sáng, cho nên về đêm lúc đi trên đường, trên thân và trong mắt ngài đều có thể phát ra ánh sáng. Một hôm vào khoảng 7-8 giờ tối, ngài đi ra ngoài tản bộ. Vừa đúng lúc đó, có một người phụ nữ mang thai. Nhân vì đêm tối, đột nhiên thấy từ đôi mắt và trên thân ngài có ánh sáng đen phát ra, liền hoảng sợ đến nỗi sảy thai. Sao Phật biết được nên chế ra điều luật, tỳ kheo Sa Di ban đêm không được tùy tiện đi tản bộ trên đường. Cho nên người xuất gia ban đêm không nên rong chơi trên đường phố. Tôn giả hắc quan này là thị giả, cũng cũng tức là hộ pháp của Phật, và là vị giáo hóa bậc nhất, vì Ngài giáo hóa rất nhiều người. Những người chứng quả thánh nhân được Ngài giáo hóa đến hơn số ngàn. Mà Hà Kiếp Tân Na là tiếng Phạn, dịch là Đại Phòng Tú, vì Ngài được cha mẹ khẩn cầu tinh tú sanh ra, cho nên đặt tên là Đại Phòng Tú, một trong 28 vị tinh tú. Tôn giả này là người giỏi bậc nhất về tinh tú. Tất cả thiên văn học khi đọc lướt qua, Ngài đều hiểu rõ. Bạc Câu La là tiếng Phạn, dịch là Thiền Dung. Ngài là người có tướng mạo rất trang nghiêm và sống lâu đến 160 tuổi, cho nên được tôn là Thọ Mạng Đệ Nhất. Vào thời Phật Tỳ Bà Thi ở kiếp quá khứ, có lần Ngài dùng trái Aleka ở Ấn Độ, vì người địa phương khác không có trái này, cúng dường một vị Bích Chi Phật Duyên Giác Thánh Nhân. Cho nên trải qua 91 kiếp, Ngài đều có thọ mạng dài. Ngài lại chuyên môn trì giới bất sát, không giết hại các loài sinh vật, thậm chí cũng không làm thương tổn đến cỏ cây. Nhân vì trì giới bất sát, cho nên được năm thứ quả báo bất tử. Vị tôn giả này có một thứ cảnh giới đặc biệt kỳ lạ. Xưa nay con nít hễ sinh ra đều khóc, nhưng Ngài sinh ra lại cười. Chẳng những thế mà còn ngồi kiết già cười hề hề hà hà với mẹ nữa. Mẹ Ngài thấy vậy cho là yêu quái, bèn bỏ Ngài vào trong lò định dùng lửa đốt chết. Đốt đến 3-4 tiếng đồng hồ, Ngài vẫn sống như thường và vẫn ngồi kiết già cười hề hề như không. Mẹ Ngài càng tin chắc Ngài là yêu quái, bèn đem bỏ Ngài vào trong nồi dùng nước nấu Ngài. Qua mấy tiếng đồng hồ sau, mở nắp dung ra vẫn thấy Ngài ngồi kiết già cười hề hề như cũ. Mẹ Ngài cho là không xong rồi, mới quăng Ngài xuống biển cả cho Ngài chết chìm. Nào ngờ dù bị đám xuống biển, nước cũng không thể dìm chết Ngài được. Đúng lúc đó có một con cá lớn há miệng nuốt chửng Ngài vào trong bụng. Con cá lớn này lớ ngớ lại bị ngư ông lưới được. Ngư ông dùng dao mổ bụng cá ra. Đứa bé ấy vẫn ngồi kiết già cười hề hề như cũ, cũng không bị dao cắt xây xát chút nào. Năm thứ quả báo bất tử ấy là: 1. Lửa đốt không chết. 2. Nước nấu không chết. 3. Nước dìm không chết. 4. Cá ăn không chết. 5. Dao cắt không chết. Tại sao Ngài lại được năm thứ quả báo bất tử ấy? Vì Ngài đời đời kiếp kiếp trì giới bất sát, cho nên được năm thứ quả báo bất tử và là người trường thọ bậc nhất. A Nậu Lâu Đà là tiếng Phạn, dịch là vô bằng. Nhân duyên của Ngài cũng là một công án. Vào thời Đức Phật phất xa, thế giới đương bị đói kém. Năm mất mùa, người người không có cơm ăn, chỉ ăn gốc cỏ lá cây. Đương thời có một vị Bích Chi Phật đi quá duyên. Hai tuần lễ Ngài mới đi quá duyên một lần, đủ để ăn hai tuần lễ. Nếu quá duyên không được thì hai tuần lễ đó không ăn chi hết. Lần nọ Ngài xuống núi quá duyên nhưng không gặp ai cúng dường. Ngài định mang bát không trở về. Trên đường về Ngài gặp một nông dân nghèo, tiền thân A Nậu Lâu Đà, đường ăn cơm trưa bằng hạt cỏ. Nó là thứ gạo kém giá trị nhất trong các loại hạt. Người ấy thấy vị Bích Chi Phật mang bát không trở về, bèn nói: "Vị thánh giả, Ngài quá duyên không được, Ngài có muốn ăn cơm hạt cỏ của tôi không? Nếu Ngài ưng nhận, tôi sẽ đem cúng dường Ngài." Vị Bích Chi Phật thấy người ấy thành tâm cúng dường mình như thế, bèn tiếp nhận sự cúng dường của anh ta. Ăn xong, vị Bích Chi Phật mới giọt lên hư không, hiện ra 18 thứ thần biến rồi đi. Người nghèo ấy vẫn tiếp tục cày ruộng. Bỗng nhiên người ấy thấy một con thỏ chạy tới chạy lui, nhảy lên lưng mình, làm cách gì cũng không bắt nó xuống được. Người ấy sợ quá, mà lúc đó cũng không có ai giúp bắt con thỏ xuống giùm. Anh bèn chạy u về nhà thì con thỏ này đã chết, nên anh kêu vợ anh bắt con thỏ chết ra. Khi bắt con thỏ ra thì thỏ chết ấy biến thành vàng. Anh ta chặt chân tượng con thỏ đem vàng đi bán, đổi được rất nhiều tiền. Chân thỏ mọc lại như cũ. Từ đó anh được quả báo 91 kiếp không bị nghèo khó. Trong kiếp này Ngài, anh nhà nghèo ấy, là con của vua Bạch Phạn. Vua Bạch Phạn là em vua Tịnh Phạn, cha của Đức Phật. Ngài là em chú Bát Chí Phật. Mỗi khi Phật thuyết pháp, Ngài hay ngủ gục. Có một hôm Phật quở Ngài: "Chà chà, ngủ gì dữ thế, giống như loài ốc sên sò hến quá đi. Một giấc ngủ cả mấy ngàn năm không được nghe đến tên Phật." Ngài bị Phật quở nên tu hành rất tinh tấn, suốt 7 ngày đêm không ngủ. Nhân vì không ngủ nên đôi mắt bị mù. Sau đó Phật thương xót, bèn dạy cho Ngài tu pháp kim cang chiếu minh tam muội. Ngài tu tam muội này liền chứng được thiên nhãn thông, nhìn thấy tam thiên đại thiên thế giới như thấy trái Amala trong lòng bàn tay, cho nên Ngài được gọi là thiên nhãn đệ nhất. Và các vị đệ tử lớn như vậy nhiều nữa. Như vậy tức là kể ở trước, từ Ngài trưởng lão Xá Lợi Phất cho đến A Nậu Lâu Đà, 16 vị tôn giả, lại còn có rất nhiều vị đệ tử khác chưa được nói tên họ ra. Các vị đệ tử này chính là hàng đệ tử thượng thủ của Phật, cùng các vị Bồ Tát Ma Ha Tát. Chẳng những có rất nhiều Bồ Tát mà còn có nhiều vị Đại Bồ Tát trong số các vị Bồ Tát ấy nữa. Thế nào gọi là Bồ Tát? Hai chữ Bồ Tát là tiếng Phạn nói tắt, nói cho đủ phải là Bồ Đề Tát Đọa, dịch là giác hữu tình, tức là làm cho tất cả chúng sanh hữu tình đều được giác ngộ. Còn có một cách nói khác, tức là một vị giác ngộ trong hàng chúng sanh. Giác là không mê, mê là không giác. Nếu giác ngộ thì là Phật, nếu mê thì là chúng sanh. Cho nên một niệm giác chính là một niệm Phật, một niệm mê chính là một niệm chúng sanh. Niệm niệm giác chính là niệm niệm Phật, niệm niệm mê chính là niệm niệm chúng sanh. Vì thế, Bồ Tát chính là hữu tình giác ở trong chúng sanh. Có thể tự mình giác ngộ, mỗi ngày giác ngộ thêm một ít, chứ không phải mỗi ngày mê thêm một ít, cho nên gọi là Bồ Tát. Các vị ấy đều là những vị Đại Bồ Tát đã giác ngộ, sắp đến bậc viên mãn. Văn Thù Sư Lợi Pháp Viên Tử. Văn Thù Sư Lợi còn gọi là Mạng Thù Sư Lợi, đó là do dịch âm độc mà có sự sai khác. Mạng Thù Sư Lợi là tiếng Phạn, dịch là Diệu Cát hay Diệu Đức. Vì Bồ Tát này là người có trí huệ hơn hết trong hàng Bồ Tát. Bồ Tát dịch là giác hữu tình, là một người giác ngộ trong chúng sanh. Chúng sanh là mê hữu tình. Chúng ta đây là một loài mê muội trong loài hữu tình. Giác ngộ chính là giác ngộ tất cả cảnh giới trước mặt, nên có câu nói thế này: thấy diệt biết diệt thoát thế gian, thấy diệt mê diệt đọa trầm luân. Thấy diệt gì có thể giác ngộ được tất cả cảnh giới thì có thể ra khỏi thế gian, còn thấy diệt gì lại mê muội trong cảnh giới ấy thì sẽ đọa vào trầm luân. Ra khỏi thế gian chính là Bồ Tát, đọa lạc trầm luân chính là chúng sanh. Chỗ khác nhau giữa chúng sanh và Bồ Tát chính là mê và giác mà thôi. Cho nên Phật là người giác ngộ, tức là người giác ngộ trong chúng sanh. Chúng ta cũng có thể nói Bồ Tát là người giác ngộ, vì người giác ngộ là Bồ Tát, kẻ mê muội là chúng sanh. Vì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi này khi sinh ra có 10 điều cát tường, chứng tỏ rằng công đức của vị Bồ Tát này đầy đủ bậc nhất trên thế giới. 10 điều cát tường ấy là: một, ánh sáng đầy nhà. Khi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi được sinh ra thì ở trong nhà có một thứ ánh sáng, mà không phải là ánh sáng mặt trời, mặt trăng, ánh sao hoặc ánh đèn. Ánh sáng này biểu thị cho ánh sáng trí tuệ bát nhã của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, cũng chính là để nói rằng vị Bồ Tát này có đại trí huệ, có thể diệt trừ tất cả màn tối vô minh. 2. Cam lộ đầy sân. Cam lộ là loại nước thuốc bất tử, chỉ trên trời mới có. Cam lộ có thể làm cho người ta no ấm, không ăn cơm cũng không đói. Người ta không ăn cơm sẽ đói. Tại sao lại đói? Vì không có cam lộ nuôi dưỡng nên cảm thấy đói, không có tinh thần làm việc. Cam lộ có thể khiến người được no ấm, được trong sạch mát mẻ. Cho nên ngạ quỷ một khi được cam lộ rưới lên đầu, tội nghiệp nó tức khắc tiêu trừ. Cam lộ đầy sân biểu thị Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi dùng pháp cam lộ để cứu độ chúng sanh. Vì cứu độ tất cả chúng sanh nên mở cửa cam lộ, khiến ngạ quỷ được no ấm. 3. Đất trồi lên bảy báu. Từ đất sinh ra bảy thứ châu báu: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não. Bảy thứ này sao gọi là báu? Trên thế giới này, những vật gì ít có mới được coi là quý báu, còn nhiều thì sẽ không còn quý báu nữa. Ví như đất cũng là một thứ bảo bối, người ta nếu không có đất thì sẽ không sống được. Nhưng thấy nó đầy dẫy nên không ai coi là quý báu. Nếu tặng cho ai đất, người ta nhất định sẽ không nhận mà dứt đi. Tại sao thế? Vì đất chỗ nào cũng có. Nước cũng là một thứ bảo bối, người ta không có nước thì không sống được. Cho đến mọi sinh vật, nếu thiếu nước thì cũng không thể sống được. Cho nên Lão Tử nói, bậc thượng thiện giống như nước. Nước thiền lợi đối với vạn vật mà không tranh. Ví như đối với hoa, nước không thể đói. Đóa hoa đầy nhờ tôi tưới mỗi ngày, hoa mới lớn và đẹp như thế. Nếu không có tôi thì hoa làm sao có được như ngày nay ư? Ở chỗ mọi người ghét bỏ, ở chỗ thấp trũng, chỗ mà ai cũng không muốn ở, thì nước sẽ ở nơi đó. Cho nên gần với đạo, vì thế đạt được đạo vậy. Xưa nay kim mộc thủy hỏa thổ đối với nhân loại đều có chỗ lợi ích, nhưng tại sao người ta không quý trọng? Tại vì chúng có quá nhiều. Như cây gỗ đi đâu cũng thấy nó, còn vàng tại sao lại được trân quý? Vì hiếm có. Như ở thế giới cực lạc có vàng ròng làm đất, thì nắm đất kia sẽ rất có giá trị, vì ở cõi ấy không có đất. Nếu đem cho người ở thế giới cực lạc một cục đất cũng chẳng khác nào như mang một cục đất từ mặt trăng trở về. Dù là một hòn đá nhưng phải đem về từ mặt trăng nên được coi là quý hiếm. Tại sao gọi là thất bảo? Tại vì hiếm có, không phải ai ai cũng có được, cho nên gọi là bảy báo vật. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi có vô lượng kho báu, cho nên lúc ngài sanh ra, bảy thứ báu cũng đồng thời từ đất trồi lên. Trồi lên nhiều ít, rất nhiều, đến nỗi lấy hoài không hết, dùng hoài không cạn, lấy xong lại có nữa. Bảy báo ở đâu? Ở chỗ mà Bồ Tát Văn Thù sanh ra. Có người nói, vậy thì tôi đến đó lấy nhé. Chớ sanh lòng tham, e rằng sẽ bị tổn phí còn lớn hơn số bảy báo lấy được, cho nên đừng có vọng tưởng. 4. Thần mở kho tàng ẩn giấu. Chuyển Luân Thánh Vương có bảy báo, trong đó có một thứ là tạng thần bảo, chính là vị thần cai quản kho báo. Kho báo này là của người trước chôn giấu. Bây giờ vị thần giữ cửa mở kho ra, báo vật từ dưới đất lộ ra nên đều có thể lấy dùng được. 5. Gà sanh trứng phụng. Gà vốn sanh ra gà, nhưng hiện tại gà lại sanh ra phụng hoàng. Phụng hoàng là một thứ chim cát tường. Người thấy được phụng hoàng nhất định sẽ gặp chuyện tốt lành. Đức Khổng Tử từng nói, chim phụng không đến, hà đồ không hiện ra, ta không còn muốn truyền đạo nữa. Ý ngài nói, chim phụng hoàng cũng không đến, cũng không có hà đồ lạc thư, sự kiết tường xuất hiện. Ta này dừng lại, không muốn tuyên dương đạo đức nữa. 6. Heo con sanh dãy rồng. Gà sanh ra phụng còn chưa lạ lùng bằng heo sanh ra con có dãy rồng. Xưa nay rồng sanh ra rồng, nhưng bây giờ heo sanh ra rồng, vì heo con trên mình có dãy cho nên gọi là rồng. 7. Ngựa sanh kỳ lân. Xưa nay ngựa sanh ra ngựa, bây giờ ngựa lại sanh ra kỳ lân. Kỳ lân là một loài thú báo hiệu điềm tốt, ở Trung Quốc vào thời Đường Nghiêu. Kỳ lân phụng hoàng rất nhiều, ai cũng thấy được. Vậy sao nhân vì chúng sanh nghiệp báo nặng, tạo tội nhiều, nên những loài chim thú cát tường ấy không xuất hiện nữa? Trong bài Khổng Tử Hoài Lân có nói, thời Đường Ngu Trừ, lân phụng nhẫn nhơ, nay không phải thời ấy, mày đến làm gì? Lân hỡi, lòng ta ưu tư. Vào thời Đường Nghiêu, Ngu Thuấn, có những loài kỳ lân phụng hoàng thường dạo chơi trên thế giới này, nên ai cũng đều thấy được. Còn bây giờ không phải là thời đại Đường Nghiêu, Ngu Thuấn, thì kỳ lân đến đây làm gì? Tìm kiếm gì? Kỳ lân ơi, ta thiệt lo cho ngươi quá. Đây là Đức Khổng Tử nhìn thấy người thợ săn bắt được con kỳ lân mà ngài đã biết qua. Nhân khi Đức Khổng Tử sanh ra, có một con kỳ lân đến Nhã Ngọc Thư. Mẹ của Đức Khổng Tử lấy một sợi dây đỏ buộc lên cổ nó. Bây giờ người thợ săn bắt được con kỳ lân ấy. Khổng Tử thấy sợi dây đỏ của mẹ cột vẫn còn trên cổ nó. Ngài biết rằng không bao lâu mình sẽ chết, nên rất thương cảm mà nói lên những lời trên. 8. Trâu sanh bạch trạch. Trâu sanh ra một loài thú màu trắng. Bạch trạch là một loài thú ít có, đã không giống trâu ngựa, lại không giống lừa. Ấy gọi là tứ bất tượng, là con thú hình dáng ngựa mà lại có móng trâu, sừng trâu. Đó cũng là một loài thú hiện điềm lành. 9. Lúa biến thành vàng. Lúa xưa nay có thể làm gạo, bây giờ biến thành vàng thì làm sao ăn được? Có người nói, có thể đem nó đi bán rồi mua rất nhiều gạo về. Đó thật là một người thông minh và có tâm tham. Người ấy lại hỏi, ai có tâm tham? Tôi nói, tôi cũng có tâm tham. Tôi tham cho mọi người mau thành Phật. 10. Voi đủ 6 ngà. Xưa nay voi chỉ có 2 ngà, nhưng khi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi sanh ra thì do trong nhà ngài mọc đủ sáu ngà. Trên đây là 10 việc các tường như ý xuất hiện khi Bồ Tát Văn Thù sinh ra. Đây cũng đại biểu cho 10 độ ba la mật của hàng thập địa Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, không giống với các vị Bồ Tát khác. Nếu mình muốn quen biết với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, muốn thấy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, thì trước tiên phải nhớ 10 việc các tường này. Tuy Bồ Tát không có tâm phân biệt, nhưng nếu mình biết được nhiều điểm các tường của ngài thì mới gần được ngài thêm. Tại sao chúng ta phải biết càng nhiều càng tốt về cảnh giới của mỗi vị Bồ Tát? Vì có như thế, mỗi vị Bồ Tát mới có thể làm thiền tri thức hoặc anh em bè bạn của chúng ta được. Trong tương lai, mỗi người chúng ta đều có thể là thiền tri thức của Bồ Tát. Cho nên, không nên tự mình coi thường mình.